Express.
Con nhân tính mà con chỉ có đau hẳn là thôi à. Con khỏe rồi à. Con mới có ổn qua. Cũng mà con sống được về. Bệnh hoài nằm hoài. Nó sẽ bị buồn. Nhà mới vui à.
Sợ mình không được về nhà. Sợ là nó có thể giết chết mình. Mang mang con không ăn uống được. Con mất ngủ. Khoảng một tuần sau con cảm thấy bình thường lại.
Con sức khỏe vẫn bình thường. Không có triệu chứng gì hết. Con mong muốn điều muốn về nhà với gia đình. Con chỉ nhớ ba ở nhà thôi. Ba Hường nấu đồ ăn cho con. Hường chở con đi chơi. Chở con đi mua kẹo, mua đồ chơi. Con muốn được ôm ba mẹ. Con nhớ nhất cái ôm là ba mẹ gặp con ở nhà ba mẹ cũng ôm con.
Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Hiện toàn thành phố ghi nhận hơn 4.300 ca nhiễm, trong đó có cả những bệnh nhân là trẻ nhỏ. Bệnh viện Nhi đồng thành phố đang tiếp nhận và điều trị 84 ca nhiễm COVID-19 và bệnh viện khác của thành phố cũng đang tiếp nhận các bệnh nhi mắc COVID. Vậy những bệnh nhân nhí này đang được điều trị và chăm sóc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 7. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã có dịp trò chuyện với một vài bạn nhỏ không may nhiễm COVID. Phần lớn các bé đều có người thân nhiễm bệnh nên được vào viện cùng phụ huynh. Bé Suka vào viện cùng mẹ và ba thành viên khác trong gia đình. Khi được hỏi thăm, bé nói không biết tại sao con lại ở đây. Chỉ biết rằng phải mặc áo xanh vào cách ly và ngoái họng lấy mẫu xét nghiệm để biết khi nào được về.
Alo, con tên là Suka, con 5 tuổi. Con vào đây cùng với mẹ, với chú, với cậu Vin, bà ngoại. Lúc mà chuẩn bị cách ly thì con khóc. Tại vì con sợ bác sĩ chích con á. Con không thích xét nghiệm nhất. 4 ngày một lần. Con sợ xét nghiệm với tim nhất. Tại vì lúc mà mất phổi con đau lắm. Con nói là bác sĩ ơi đâu quá nhẹ cho con thôi mà bác sĩ quá mạnh. Con nằm con cũng chưa đau, con đau hết luôn á. Tự nhiên con nằm, úp, sao mình mở cổ dưới ta. Con không có ngửi được, tại vì á, quái họng con ho. Con hồi sáng con xét nghiệm con la quá trời luôn. Tại vì á, lúc mà bác sĩ quay mũi con, tại đau lắm, chọc vô cái họng luôn á. Mà cái họng nó tự như cái lỗ mũi luôn. Lúc đó con khóc thôi à. Con nhân tính mà con chỉ có đau hẳn là thôi à. Con khỏe rồi à. Con mới có ổn qua. Cũng mà con sống được về. Bệnh hoài nằm hoài. Nó sẽ bị buồn. Nhà mới vui à. Tại vì ở nhà nhiều bạn lắm. Lúc mà nhà của con có lẹn mén với lại bạn cà rốt nữa. Tại vì ở nhà của con có tivi coi thoải mái luôn. Với lại con hoạt hình nữa. Ở đây á, hồi á, con ngồi một chỗ lúc thành coi tới tớ như YouTube. Ngồi trong phòng không mà con không dám đi ra cái cửa sổ luôn á. Con chỉ đứng ngay cửa nhà thôi. Con được ở trong mà. Con không được ra khỏi phòng. Nó buồn. Con để ở trong đây chưa đủ con cách ly thêm. Mỗi ngày mẹ tắm cho con. Nào sắp con, bác sĩ cũng cho con một phần quà. Thì bác sĩ cho con trà sữa với lại bánh với lại khẩu trang nữa. Nhưng mà hồi nãy bác sĩ phát cho con bánh bao và ăn hai cái bánh. Con tự ăn, con tự lau miệng, tự rửa tay. Con sẽ đánh răng, xin nước muối. Con chưa biết đi cách ly làm áo xanh bao giờ. Con mặc mà con muốn dắt bé luôn vậy á. Nó nóng. Chừng nào bác sĩ cho về con về. Con chờ kết quả là con về. Ở trong nhà chán lắm. Thì không có gì chơi hết. Con mang đồ chơi mà con không chơi. Là không có bạn. Không được đi đâu hết.
Phần lớn trẻ nhỏ và chưa nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên khó tuân thủ quy tắc chống dịch. Đó cũng là điều những phụ huynh lo ngại. Bà Lan, ẵm cháu 18 tháng tuổi vào viện chữa trị do mẹ bé đã bị nhiễm bệnh từ trước. Một mình trông cháu và không thể ép bé đeo khẩu trang 24/24 khiến bà luôn thấp thỏm.
Để cho em bé nó nhanh khỏe để được về chứ như thế nhiều lúc cũng lo à. Bé thì khỏe đấy, nhưng mà những người nào người kia mình cũng không biết người thì những người khác như nào, hoặc người khác người ta cũng như thế. Thì bây giờ những bạn mà biết nói, các bạn ý thức được rồi thì các bạn đeo khẩu trang. Còn có ba em nhỏ đây là trên 10 tháng không đeo khẩu trang rồi, mình quậy nói không được. Em rứt ra, em không nghe, không cho đeo. Vướng là bé được 18 tháng ạ. Được các bác sĩ, các nhân viên y tế cũng quan tâm ăn uống, thì cũng ngày ba bữa cho bà cháu, cho các bệnh nhân ở đây, mọi người đều được sự quan tâm chăm sóc ạ. Sáng nha, các bác cũng đến thăm hỏi bệnh nhân, nhưng mà thấy em bé có biểu hiện gì khác không và có biểu hiện gì thì các bác sĩ cho thuốc ạ. Em bé chỉ phải dùng siro ho thôi ạ. Em bé vào đây thì em bé bị ho mất 2 hôm thì bác sĩ cho siro ho uống và em bé khỏi là thôi ạ. Cả hai bà cháu đều ổn bình thường, sức khỏe bình thường, không ho, không sốt gì ạ. Đây là có một phòng có tất cả là 15 bệnh nhân ở ạ. Mấy gia đình kia thì vì nhiều em nhỏ nên là một người lớn đi theo để trông các em ấy. Cách giường thì cũng 2 mét cách một giường ạ. Các bé thì cũng hơi năng động ấy nên là bảo là hạn chế các bé giao tiếp thì cũng không được. Các bé đang nghịch tuổi năng động, nhiều khi là cứ chạy nhảy chỗ nọ chỗ kia lăn lê rồi đang nghịch chỗ quen rồi ấy. Thì các bác sĩ cũng yêu cầu người nhà là hạn chế cho các bé kịch bẩn rồi giao tiếp xúc với những em bé với xung quanh. Nó thật là chỉ giữ được từng lúc thôi, còn đâu giữ thì em bé hết rồi quấy. Mình cũng chạy nhảy, lúc thì không quát được, không nói được thì em cũng vẫn chạy sang các bạn bên cạnh chơi một lúc rồi lại về. Nghe được những em bé mà đã lớn 3-4-5 tuổi biết rồi thì cũng đeo khẩu trang suốt. Còn như cháu nhà em đây thì nó thật là nó không đeo, cứ thế thôi. Vướng hay sao ấy, cứ đeo vào nó xong nó lại rứt ra. Bế ra ngoài gặp bác sĩ thì đeo vào một tí xong là nó lại rứt ra luôn, nó không nghe. Chắc do em nhỏ quá.
Tuy nhiên, không phải trẻ nhỏ nào cũng có người thân kèm cặp bên cạnh. Bé Đăng Khôi 14 tuổi và em gái Bảo Như 8 tuổi phải tự bảo ban chăm sóc nhau khi cùng vào Bệnh viện Nhi đồng thành phố điều trị COVID-19. Hiện bố mẹ bé đang được chuyển sang một bệnh viện khác. Thứ mà bé chờ đợi nhất trong ngày chính là cuộc gọi điện thoại từ bố mẹ.
Con là bao giờ con 8 tuổi. Cô cảm giác như là khó chịu trong người. Lúc mới vô con chưa quen lắm. Ba mẹ con mới trên bệnh viện khác. Mỗi ngày bệnh 3 lần. Anh con thì có một cái điện thoại riêng, con có thể chơi chung. Con có điện thoại, con có thể nói chuyện với ba mẹ. Anh hai hướng dẫn con là buổi sáng với buổi tối phải đánh răng thường xuyên. Con tự rửa mặt, con tự ăn. Người dậy 7 giờ, con dậy con sẽ đánh răng. Xong rồi con đợi đồ ăn sáng lên con ăn. Con tự tắm, quần áo thì nhân viên y tế người ta giặt cho mình. Trước đó là mẹ dạy con tắm, xong rồi con tự tắm. Nhân viên y tế người ta lên cầu lên xong rồi mình biết rồi. Rồi quần áo của mình đem vô, mình xếp vô sạch của mình, mình đi tắm, mình lấy bộ đồ mình bận tiếp. Ba mẹ điện con có thể nói chuyện, con thấy mà. Rồi xa gia đình, con được nói chuyện với ba mẹ, con rất là vui. Hỏi là con ăn cơm chưa, con sáng chưa, mới con ăn cơm chiều chưa. Có khỏe không, có triệu chứng gì không. Con rất là sợ, rồi xa gia đình. Con không được ăn chung cơm với gia đình. Con chỉ khóc thôi. Khi rời xa gia đình, con rất là nhớ. Bố con thường chơi là chơi trốn tìm hoặc là chơi bị ma mắt. Cảm thấy con rất là vui. Con sức khỏe vẫn bình thường, không có triệu chứng gì hết. Con mong muốn điều về nhà với gia đình. Con chỉ nhớ ba ở nhà thôi. Ba thường nấu đồ ăn cho con, thường chở con đi chơi, chở con đi mua kẹo, mua đồ chơi. Con muốn được ôm ba mẹ, con nhớ nhất cái ôm là ba mẹ gặp con ở nhà ba mẹ cũng ôm con.
Dù là chỗ dựa cho em khi không có bố mẹ bên cạnh, nhưng Đăng Khôi tỏ ra rất lo lắng vì cả gia đình nhiễm bệnh và không biết lúc nào được về nhà.
Từ vào viện là con không có triệu chứng. Trước khi vào viện có một hôm con bị sốt, ăn uống không có không nghe mùi vị. Mỗi ngày bác sĩ ghé thăm một lần. Bác sĩ hỏi là trong người có triệu chứng hay là có biểu hiện gì không. Con nói với bác sĩ là con cảm thấy bình thường. Nếu mình có triệu chứng, nói với bác sĩ sẽ đem thuốc lên cho mình. Hiện tại con chưa uống viên thuốc nào hết. Sáng là bảo mẫu đem đồ ăn sáng tới, trưa là khoảng 11 giờ mấy, bảo mẫu cũng đem tới, chiều khoảng 5 giờ. Có 4 món, một món kho, món chiên, món xào với món canh. Đo nhiệt độ được, ngày đo một lần. Cảm thấy buồn với nhớ nhà cô. Con có sử dụng điện thoại cho nên ba mẹ con gọi được. Hỏi có khỏe không? Ăn sáng hay là ăn trưa, ăn chiều chưa? Bố mẹ động viên là con cố gắng lên, đừng để cơ thể suy sụp. Con cảm thấy vui, đỡ nhớ nhà hơn. Tinh thần cũng sảng khoái lại. Nhớ lâu lâu con có hay khóc nhớ gia đình với nhớ nhà. Lần đầu tiên con rời xa gia đình, sợ mình không được về nhà, sợ là nó có thể giết chết mình. Mang mang con không ăn uống được, con mất ngủ. Khoảng một tuần sau con cảm thấy bình thường lại. Con chơi điện thoại, đi vòng vòng khắp phòng. Con đeo khẩu trang từ sáng tới tối luôn. Đi tắm hay là đi vệ sinh gì đó. Mà khi cảm thấy nó hợp hẹp thì để ra một chút cho nó có không khí. Con mong muốn là con được hết bệnh nhanh để về nhà với ba mẹ.
Ông Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, hầu hết trẻ em đang điều trị tại bệnh viện đều ở dạng nhẹ, nhưng vấn đề hậu cần lại là một gánh nặng. Với những bé không có người thân chăm sóc, nhân viên y tế trở thành bảo mẫu thay thế.
Tổng số mà trẻ em chị đó là 84 trường hợp, triệu chứng đa phần là không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, để hiện tại là đang theo dõi thôi. Nếu mà có triệu chứng thì cũng bị chứng nhẹ như là sốt, ho, cái biến chứng về viêm phổi hoặc biến chứng gì đó thì cũng không có thể nói trầm trọng. Mình không có điều trị đặc hiệu ấy, mình chả điều trị gì. Khi nào nó suy hô hấp hoặc là biến chứng của bệnh hoặc là những cái bất thường về hệ thống viêm thì mình mới điều trị. Còn không có biến chứng thì không điều trị, chỉ điều trị nâng đỡ thôi, cho ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Cơ thể tạo ra kháng thể chống lại nó, mình theo dõi, mình xét nghiệm theo thời gian chứ. Khi nào con virus nó biến mất thôi. Mỗi tuần mình xét nghiệm 2 lần âm tính thì là mình kết luận là âm tính. Có một số cái lưu ý là trẻ em không tự chăm sóc được, có người lớn đi kèm. Mà bây giờ hiện tại nó đang lây theo hộ gia đình, vì vậy những người lớn đi kèm cũng là những người COVID dương tính. Nên ở các bệnh viện nhi mà điều trị cho trẻ em thì cũng phải theo dõi luôn và điều trị cho những người lớn nếu có triệu chứng. Có những gia đình mà bị COVID thì bị gọi là tan đạt sẻ nghé, chia ra các mỗi người một nơi. Người lớn mà chăm sóc bị có triệu chứng mà phải điều trị thì phải đi chuyển đi bệnh viện người lớn. Thì những trẻ em đó lại không được những người lớn ở bên cạnh, sẽ khó hơn cái chuyện đấy. Bọn anh phải hỗ trợ tối đa thôi. Bọn anh vẫn phải lo ăn, lo uống, lo quần áo, giặt giũ quần áo, rồi tiếp tế và theo dõi các bé thường xuyên, hỗ trợ các bé và nói chuyện các bé thường xuyên mà. Vì bọn anh sẽ phải cho các bé trong các phòng, rồi anh cũng phải lưu ý những cái em bé đó. Giống như thay cha mẹ em bé nhưng mà không có ở thường xuyên trong chung em bé được, bởi vì còn số lượng người mình không có đủ người để mà cắm vào trong những chỗ đấy thì vẫn phải ngó chừng một cách chú ý hơn. Rồi tất cả những cái vấn đề hỗ trợ khi mà em bé nó không biết hỏi ai, nếu nó có bố mẹ cạnh nhau nó sẽ hỏi. Và đây được phải giải đáp và phải hỗ trợ nó tức thì mọi lúc mọi nơi khi nào em bé nó cần. Em bé nó ở bệnh viện, ở trong khoa thì luôn luôn có cái kênh giao tiếp với nhân viên y tế để mà hỗ trợ mà. Chứ đâu có bỏ nó ra được đâu. Có hệ thống thông tin hết trong bệnh viện. Bọn anh có ekip làm việc. Mỗi ekip của anh có 3 bác sĩ, 6 điều dưỡng và làm liên tục trong 7 ngày, 24/24. Khám bệnh này, xét nghiệm này, rồi cung cấp dinh dưỡng này, rồi giải xử lý rác này, quần áo này, rồi giải quyết những cái vấn đề triệu chứng này, rồi giải quyết những cái vấn đề về nhu cầu này, và cũng đến tất cả mọi thứ là phải phục vụ tại phòng, chứ đâu có được cho những em bé này ra khỏi phòng. Cứ một cái chuyện gì mà người ta có vấn đề đều phải giải đáp, phải hỗ trợ cho người ta tức thì. Cái chuyện thứ hai nữa đó là về những cái vấn đề đặc thù của trẻ em, ví dụ như là về dinh dưỡng, về hậu cần, nó sẽ khác với người lớn, nó sẽ cần được chăm chút hơn. Thì hiện tại là bệnh viện có một cái hệ thống mà gọi là hậu cần rất là nhiều người để tham gia cùng hỗ trợ. Tùy theo lứa tuổi nó sẽ có chế độ ăn khác nhau. Đó, ví dụ chẳng hạn như trẻ nhỏ thì phải có chế độ cháo sữa. Rồi trẻ lớn thì nó ăn uống ấy. Và ngoài ra thì còn phải cung cấp các cái sản phẩm khác như là sữa, rồi trái cây, rồi các loại dâu này nọ này kia. Đấy, trẻ em nó sẽ hơi phức tạp hơn so với người lớn. Tại người lớn thì ăn cơm ngày 3 bữa thì nó cũng sẽ đơn giản hơn. Còn trẻ em thì họ phải cung cấp đầy đủ.
Vâng, bác sĩ Nam cũng cho biết thêm, các bệnh nhân COVID-19 tại viện đều chưa có dấu hiệu chuyển nặng. Tuy nhiên, dự kiến số ca nhiễm sẽ còn tăng thêm. Viện Nhi đồng thành phố hiện có quy mô 80 giường. Ngoài ra có 3 bệnh viện khác đang điều trị cho các trẻ em mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, Bệnh viện Trưng Vương. Thưa quý vị, dù các thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 thấp hơn so với người lớn. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan. Trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, rất dễ bị các tác nhân gây hại trong môi trường xâm nhập vào cơ thể. Với các bé ở lứa tuổi mầm non, nếu vẫn đang đến trường cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Xây dựng cho trẻ các thói quen tốt như không bò lê trên mặt sàn, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng là những biện pháp góp phần bảo vệ trẻ trước nguy cơ dịch bệnh. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.